kinh phúng tụng. Sanjiti Sittanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mala tên là Pava và trú tại đó. Thế Tôn trú tại Pava trong rừng xoài của thợ rèn Kunda. Lúc bấy giờ, một hội trường tên là Ubataka mới được dựng lên giữa dân chúng Mala. Trú ở Pava và hội trường này chưa có vị Sa Môn, Bà La Môn hay người nào khác an trú. Dân chúng Mala ở Pava được nghe Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Ngài đến tại Pava, trú tại đấy trong rừng xoài của thợ rèn Kunda. Rồi các vị Mala ở Pava đến chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi xuống một bên. Các vị Mala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây một hội trường tên là Upataka mới được dựng lên giữa dân chúng Mala ở Pava, và hội trường này chưa có vị Sa Môn, Bà La Môn hay một người nào khác an trú. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn là người đến dùng hội trường này trước tiên. Nhờ Thế Tôn dùng trước tiên, dân chúng Mala ở Pava sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi các vị Mala ở Pava, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng đến Ngài, từ tạ đi đến hội trường. Sau khi đến, liền dùng đệm trải khắp tất cả, sửa soạn các ghế ngồi, đặt sẵn một ghè nước, treo cây đèn dầu, rồi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, các vị này đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, các vị Mala ở Pava bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hội trường đã được trải nệm tất cả, các ghế ngồi đã được sửa soạn, ghè nước đã được đặt sẵn, cây đèn dầu đã được treo lên. Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát cùng với chúng tỷ kheo đến tại hội trường. Khi đến xong, Ngài rửa chân và vào hội trường. Thế Tôn ngồi dựa trên cột chính giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỷ kheo sau khi rửa chân, vào hội trường, ngồi dựa trên bức tường phía tây, mặt hướng về phía đông, sau lưng Thế Tôn. Các vị Mala ở Pava cũng rửa chân, đi vào hội trường và ngồi xuống, dựa vào bức tường phía đông, mặt hướng phía tây, trước mặt có Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cho đến đêm thật khuya, thuyết pháp cho dân Mala ở Pava, giảng dạy, giải thích, khích lệ, làm cho hứng khởi, rồi bảo các vị ấy về. Này Vasettha, đêm đã quá khuya, các ngươi hãy làm những gì các ngươi xem là phải thời. Thư vâng bạch Thế Tôn. Các vị Mala ở Pava vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Ngài, thân phí hữu hướng về Ngài và ra đi. Thế Tôn, khi dân Mala đi chưa bao lâu, nhìn chúng tỷ kheo đang yên lặng, rồi bảo tôn giả Sariputta. Này Sariputta, chúng tỷ kheo không có hôn trầm thụy miên. Này Sariputta, hãy thuyết pháp cho chúng tỷ kheo, ta cảm thấy đau lưng, ta muốn nằm nghỉ. Thư vâng bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn xếp y tăng già lê gấp bốn và nằm xuống như cách nằm con sư tử, thân phía hữu, hai chân để trên nhau, chánh niệm tỉnh giác với tâm nghĩ đến lúc ngồi dậy. Lúc bấy giờ, Nathaputta vừa mới tạ thế ở Pava. Sau khi vị này tạ thế, các vị Niganda chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn hại với nhau với binh khí bằng miệng. Ngươi không biết pháp luật này, ta biết pháp luật này. Sao ngươi có thể biết pháp luật này? Ta theo chánh hạnh, ngươi theo tà hạnh, lời nói của ta tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau, điều đáng nói sau, ngươi nói trước. Điều ngươi quan niệm trình bày đã bị đảo lộn, quan niệm của ngươi đã bị thách đố, ngươi đã bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm của ngươi, hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu ngươi có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nathaputta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nathaputta cũng chán ngấy, cơ hiềm và phản đối các vị Nigantha vì pháp luật của họ đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Rồi tôn giả Sariputta bảo các tỷ kheo. Này hiền giả, Nathaputta vừa mới từ trần không bao lâu. Các Nigantha đã chia làm hai phe và không có người y chỉ. Nhưng với chúng ta này các hiền giả, pháp này đã được Thế Tôn khéo giảng dạy, khéo trình bày, một chánh pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác trình bày. Ở đây, tất cả mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không cãi cọ nhau, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, thế nào là pháp được Thế Tôn chúng ta khéo giảng dạy, khéo trình bày, một pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác trình bày? Ở đây, tất cả cần phải cùng nhau tụng đọc không cãi cọ, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có một pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị này đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp? Tất cả các loài hữu tình do các món ăn mà ăn trú, tất cả các loài hữu tình do các hành mà ăn trú. Đó là một pháp được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuyết giảng một cách chân chánh. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã thấy, đã biết, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người phải cùng nhau tụng đọc. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc. Thứ hai, vô minh và hữu ái. Thứ ba, hữu kiến, vô hữu kiến. Thứ tư, vô tàm và cô quý. Thứ năm, tàm và quý. Thứ sáu, ác ngôn và ác hữu. Thứ bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Thứ tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Thứ chín, đẳng chí thiện xảo và xuất khởi đẳng chí thiện xảo. Thứ mười, giới thiệu xảo và tác ý thiện xảo. Thứ mười một, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. Mười hai, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 13. Chơn trực và tàm quý. 14. Kham nhẫn và nhu hòa. 15. Nói lời nhu thuần và tiếp đón thân tình. 16. Vô hại và từ ái. 17. Thất niệm và bất chánh tri. 18. Chánh niệm và tỉnh giác. 19. Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21. Tư duy lực và tu tập lực. 22. Niệm lực và định lực. 23. Chỉ và quán. 24. Chỉ tướng và tinh cần tướng. 25. Tinh cần và không dao động. 26. Giới thành tựu và kiến thành tựu. 27. Giới suy khuyết và kiến suy khuyết. 28. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. Kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. 30. Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. 31. Không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. 32. Minh tri và giải thoát. 33. Tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này đã được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc, vì lợi ích, hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đó là: thứ nhất, ba bất thiện căn. Tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Thứ hai, ba thiện căn. Vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Thứ ba, ba ác hạnh: thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Thứ tư, ba thiện hạnh: thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Thứ năm, ba bất thiện tầm: dục tầm, sân tầm, hại tầm. Thứ sáu, ba thiện tầm: ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm. Thứ bảy, ba bất thiện tư duy: dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Thứ tám, ba thiện tư duy: ly dục tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Thứ chín, ba bất thiện tưởng: dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Thứ mười, ba thiện tưởng: ly dục tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng. 11. Ba bất thiện giới: dục giới, sân giới, hại giới. 12. Ba thiện giới: ly dục giới, vô sân giới, vô hại giới. 13. Ba giới khác: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 14. Ba giới khác: sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. 15. Ba giới khác: liệt giới, trung giới, thắng giới. 16. Ba ái là dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 17. Ba ái khác là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 18. Ba ái khác là sắc ái, vô sắc ái, diệt ái. 19. Ba kiết sử: thân kiến, nghi, giới cấm thủ. 20. Ba lậu là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 21. Ba hữu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. 22. Ba cầu là dục cầu, hữu cầu, phạm hạnh cầu. 23. Là ba mạng: thắng mạng, đẳng mạng, ti liệt mạng. 24. Ba thời là quá khứ thời, vị lai thời, hiện tại thời. 25. Ba biên: hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. 26. Ba thọ: cảm thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. 27. Ba khổ tánh là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. 28. Ba tụ là tà định tụ, chính định tụ, bất định tụ. 29. Ba nghi là đối với vấn đề thuộc quá khứ nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với vấn đề thuộc tương lai, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề hiện tại, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. 30. Ba điều Như Lai không cần gìn giữ. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về thân, Như Lai không có ác hạnh về thân mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về miệng, Như Lai không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về ý, Như Lai không có ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. 31. Ba chướng là tham chướng, sân chướng, si chướng. 32. Ba loại lửa là lửa tham, lửa sân, lửa si. 33. Ba loại lửa khác là lửa của người hiếu kính, lửa của người gia chủ, lửa của người cúng dường cha mẹ, vợ con và các vị xuất gia. 34. Ba loại sắc tụ: hữu kiến hữu đối sắc, vô kiến hữu đối sắc, vô kiến vô đối sắc. 35. Ba hành là phước hành, phi phước hành, bất động hành. 36. Ba loại người: hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học phi vô học nhân. 37. Ba vị trưởng lão là sanh trưởng lão, pháp trưởng lão, nhập định trưởng lão. 38. Là ba phước nghiệp sự: thí hành phước nghiệp sự, giới hành phước nghiệp sự, tu hành phước nghiệp sự. 39. Ba cử tội sự: thấy, nghe và nghi. 40. Là ba dục sanh. Này các hiền giả, có những loài hữu tình do dục an trú. Đối với các dục, họ chịu sự an trú, họ bị chi phối phụ thuộc như loài người, một số chư thiên, một số tái sanh trong đọa xứ, đó là loại dục sanh thứ nhất. Có những loài hữu tình có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo ra, họ tạo hóa ra các sự vật và họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng ấy, như các loài chư thiên, hóa lạc thiên. Đó là loại dục sanh thứ hai. Có những loài hữu tình có lòng dục đối với sự vật do các loài khác tạo ra, họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng đối với sự vật do các loài khác tạo ra, như các loài chư thiên tha hóa tự tại thiên. Đó là hạng dục sanh thứ ba. 42. Ba tuệ là hữu học tuệ, vô học tuệ, phi hữu học, phi vô học tuệ. 43. Loại ba tuệ khác là tư sanh tuệ, văn sanh tuệ, tu sanh tuệ. 44. Ba loại binh khí, nghe, xả ly và tuệ. 45. Ba căn, vị tri đương tri căn, dĩ tri căn và cụ tri căn. 46. Ba nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn. 47. Ba học, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 48. Ba sự tu tập, thân tu, tâm tu, tuệ tu. 49. Ba vô thượng là kiến vô thượng, hành vô thượng, giải thoát vô thượng. 50. Là ba định, hữu tầm, hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định và vô tầm vô tứ định. 51. Lại ba định khác là không định, vô tướng định, vô nguyện định. 52. Ba thanh tịnh là thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh. 53. Ba tịch mặc là thân tịch mặc, ngữ tịch mặc, ý tịch mặc. 54. Ba thiện xảo, tăng ích thiện xảo, tổn ích thiện xảo, phương tiện thiện xảo. 55. Ba kiêu là vô bệnh kiêu, niên tráng kiêu, hoặc mạng kiêu. 56. Ba tăng thượng là ngã tăng thượng, thế tăng thượng, pháp tăng thượng. 57. Ba luận sự, luận bàn về vấn đề quá khứ, sự việc này xảy ra trong quá khứ, luận bàn về vấn đề tương lai, sự việc này xảy ra trong tương lai, luận bàn về vấn đề hiện tại, sự việc này xảy ra trong hiện tại. 58. Ba minh, túc mạng trí minh, hữu tình sanh tử minh, lậu tận trí minh. 59. Ba trú, thiên trú, phạm trú, thánh trú. 60. Ba thần thông, thần túc thần thông, tri tha tâm thần thông, giáo giới thần thông. Này các hiền giả, ba pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh. Thế nào là bốn? Thứ nhất, bốn niệm xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời, trên các cảm thọ, trên các tâm, trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Thứ hai, bốn chánh cần. Ở đây, vị tỷ kheo với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với ý muốn khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh, nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Thứ ba, bốn thần túc. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo tu tập thần túc, câu hữu với tinh tấn thực hiện dục thiền định. Tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tâm thiền định. Tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tinh tấn thiền định. Tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tư duy thiền định. Dục như ý thần túc, tâm như ý thần túc, tinh tấn như ý thần túc, tư duy như ý thần túc. Thứ tư, bốn thiền. Ở đây, vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Chứng và an trú thiền thứ ba, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thứ năm, bốn tu tập thiền định. Này các hiền giả, nhờ có sự tu tập thiền định, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc tri kiến. Có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Có sự tu tập thiền định, nhờ sự tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận, các lậu hoặc. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại? Ở đây, có vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp và trú thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư. Như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập hành trì nhiều lần, đưa đến chứng đắc tri kiến? Ở đây, vị tỷ kheo tác ý quang minh tưởng, an trú tưởng ban ngày. Ban ngày thế nào, ban đêm như vậy. Ban đêm thế nào, ban ngày như vậy. Và như vậy, với tâm mở rộng, không đóng kín, tạo ra một tâm có hào quang. Như vậy là tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, hướng đến chánh niệm tỉnh giác? Ở đây, vị tỷ kheo biết được thọ khởi, biết được thọ trú, biết được thọ diệt, biết được tưởng khởi, biết được tưởng trú, biết được tưởng diệt, biết được tầm khởi, biết được tầm trú, biết được tầm diệt. Như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc? Ở đây, vị tỷ kheo an trú, quán tánh sanh diệt trên năm thủ uẩn là sắc, sắc tập, sắc diệt, thọ, tưởng, hành, thức, thức tập, thức diệt. Như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Thứ sáu, bốn vô lượng tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo an trú biến mãn một phương với tâm cơ hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm cơ hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Với tâm cơ hữu với bi, với tâm cơ hữu với hỷ, an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với xã, cũng vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xã, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Thứ bảy, bốn vô sắc. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, vì ấy nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, vượt lên mọi thức vô biên xứ, và nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi, phi tưởng xứ. Thứ tám, bốn y chỉ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sau khi suy nghĩ thọ dụng, sau khi suy nghĩ nhẫn thọ, sau khi suy nghĩ viễn ly, sau khi suy nghĩ khiển trừ. Thứ chín, bốn thánh chủng. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, không cố gắng tìm cầu y một cách không xứng đáng, không áo não nếu không được y, nhưng khi được y, vị này không nhiễm trước, không say mê, không phạm tội. Vị này dùng y, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, vị ấy không khen mình, không chê người. Ở đây, vị này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Vị tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chúng, theo truyền thống quá khứ. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, không cố gắng tìm cầu món ăn khất thực một cách không xứng đáng, không áo não, nếu không được món ăn khất thực. Nhưng khi được món ăn khất thực, vị này không nhiễm trước, không say mê, không phạm tội. Vị này dùng các món ăn khất thực, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, vị này không khen mình, không chê người. Ở đây, vị này khéo léo, tinh cần, chánh niệm. Này các hiền giả, vị tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chúng theo truyền thống quá khứ. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, không cố gắng tìm cầu phòng xá một cách không xứng đáng, không áo não nếu không được trú xứ. Nhưng khi được phòng xá, vị này không nhiễm trước, không say mê, không phạm tội. Vị này dùng các phòng xá, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, vị này không khen mình, chê người. Ở đây vị này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Này các hiền giả, vị tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chúng, theo truyền thống quá khứ. Này các hiền giả, nếu có vị tỷ kheo ưa thích đoạn trừ, hoan hỷ đoạn trừ, ưa thích tu tập, hoan hỷ tu tập. Đọc lại, hoan hỷ tu tập, nhờ ưa thích đoạn trừ, hoan hỷ đoạn trừ, ưa thích tu tập, hoan hỷ tu tập, nên không khen mình, không chê người. Ở đây, vị tỷ kheo này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Vị ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chúng theo truyền thống quá khứ. Thứ 10, bốn tinh cần. Chế ngự tinh cần, đoạn trừ tinh cần, tu tập tinh cần, hộ trì tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là chế ngự tinh cần? Ở đây, vị tỷ kheo khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vị tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy. Hộ trì nhãn căn, thực hành sự chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vị tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự chế ngự ý căn. Này các hiền giả, như vậy gọi là chế ngự tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là đoạn trừ tinh cần? Ở đây, vị tỷ kheo không nhẫn chịu dục tầm đã khởi lên, từ bỏ đoạn trừ tiêu diệt, không cho hiện hữu với sân tầm đã khởi lên, với hại tầm đã khởi lên, từ bỏ đoạn trừ tiêu diệt không cho hiện hữu. Như vậy gọi là đoạn trừ tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là tu tập tinh cần? Ở đây, vị tỷ kheo tu tập niệm giác chi, pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Pháp này y xả ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ. Như vậy là tu tập tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là hộ trì tinh cần? Ở đây vị tỷ kheo hộ trì định tướng tốt đẹp đã khởi lên, cốt tưởng, trùng hám tưởng, thanh ứ tưởng, đoạn hoại tưởng, trương bành tưởng. Như vậy là hộ trì tinh cần. 11. Bốn trí là pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí. 12. Lại bốn trí khác là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. 13. Bốn dự lưu hướng chi là thiện nhân thân cận, diệu pháp thính thọ, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. 14. Bốn dự lưu quả chi. Ở đây thánh đệ tử thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật. Đây là Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị này thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng. Pháp ấy là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy. Có hiệu năng hướng thượng, chỉ người có trí mới tự mình giác hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối chúng tăng. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ diệu hạnh. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ trực hạnh. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ như lý hạnh. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ chánh hạnh, tức là bốn đôi, tám vị. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở thời, thành tựu giới đức được các bậc thánh ái mộ, không bị hư hoại, không bị tì vết, được thực hành liên tục, không bị khiếm khuyết khiến con người tự tại, được bậc thánh tán thán, không bị nhiễm ô, hướng đến thiền định. 15. Bốn sa môn quả là dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, A-la-hán quả. 16. Bốn giới là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. 17. Bốn thực là đoàn thực, thô hay tế. Xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. 18. Bốn thức trú. Khi duyên sắc thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy sắc làm cảnh, lấy sắc làm sở y, lấy sắc làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quảng. Này các hiền giả, duyên thọ, thức, hay duyên thọ tưởng, hay duyên hành, thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy hành làm cảnh, lấy hành làm sở y, lấy hành làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quảng. 19. Bốn bất hành xứ hạnh là tham dục bất hành xứ hạnh, sân bất hành xứ hạnh, si bất hành xứ hạnh, bố úy bất hành xứ hạnh. 20. Bốn ái sanh. Này các hiền giả, do nhân y phục, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Do nhân đồ ăn khất thực, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Do nhân phòng xá, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Do nhân hữu và phi hữu, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. 21. Bốn hành là khổ hành trì chứng, khổ hành tốc chứng, lạc hành trì chứng, lạc hành tốc chứng. 22. Lại bốn hành khác là bất ham nhẫn hành, kham nhẫn hành, điều phục hành, tịch tịnh hành. 23. Bốn pháp túc là vô tham pháp túc, vô sân pháp túc, chánh niệm pháp túc, chánh định pháp túc. 24. Bốn pháp thọ. Này các hiền giả, có pháp thọ, hiện tại khổ và tương lai quả báo khổ. Có pháp thọ, hiện tại khổ và tương lai quả báo lạc. Có pháp thọ, hiện tại lạc và tương lai quả báo khổ. Có pháp thọ, hiện tại lạc và tương lai quả báo lạc. 25. Bốn pháp uẩn là giới uẩn, định uẩn, công đức uẩn và giải thoát uẩn. 26. Bốn lực là tinh tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. 27. Bốn thắng xứ là tuệ thắng xứ, đế thắng xứ, xả thắng xứ, chỉ tức thắng xứ. 28. Bốn cách trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi một cách dứt khoát. Trả lời câu hỏi bằng cách phân tích. Trả lời câu hỏi bằng cách cật vấn. Trả lời câu hỏi bằng cách giả lơ, bỏ qua. 29. Bốn nghiệp. Này các hiền giả, có hắc nghiệp hắc báo, có bạch nghiệp bạch báo, có hắc bạch nghiệp hắc bạch báo, có phi hắc phi bạch nghiệp, phi hắc phi bạch báo, và đưa đến sự tận diệt các nghiệp. 30. Bốn pháp cần phải chứng ngộ là túc mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm, sanh tử cần phải chứng ngộ bởi nhãn, tám giải thoát cần phải chứng ngộ bởi thân, lậu tận cần phải chứng ngộ bởi tuệ. 31. Bốn bộc lưu, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. 32. Bốn ách là dục ách, hữu ách, kiến ách và vô minh ách. 33. Bốn ly ách là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô minh ách. 34. Bốn hệ phược là tham thân hệ, sân thân hệ, giới cấm thủ thân hệ, thử thực chấp thân hệ. 35 bốn thủ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã thuyết thủ. 36 bốn sanh là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. 37 bốn nhập thai. Này các hiền giả, ở đây có loài không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loài nhập thai thứ nhất. Có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loài nhập thai thứ hai. Có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ ba. Có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ tư. 38. Bốn phương cách được tự thể mới. Có tự thể mới được do ý chí của mình, không do ý chí của người khác. Có tự thể mới được do ý chí của người khác, không do ý chí của mình. Có tự thể mới được do ý chí của mình và ý chí của người khác. Có tự thể mới được không do ý chí của mình, cũng không do ý chí của người khác. 39. Bốn sự cúng dường thanh tịnh. Có sự cúng dường người cúng dường thanh tịnh, người nhận cúng dường không thanh tịnh. Có sự cúng dường mà người nhận cúng dường thanh tịnh, người cúng dường không thanh tịnh. Có sự cúng dường, trong đó cả người cúng dường và người nhận cúng dường đều không thanh tịnh. Có sự cúng dường, ở đó người cúng dường và người nhận cúng dường đều thanh tịnh. 40. Bốn nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 41. Bốn phi thánh ngôn là vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu và ỷ ngữ. 42. Bốn thánh ngôn là ly vọng ngữ, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu và ly ỷ ngữ. 43. Bốn phi thánh ngôn khác là không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết nói biết. 44. Bốn thánh ngôn khác: không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết. 45. Bốn phi thánh ngôn khác: thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết nói không biết. 46. Bốn thánh ngôn khác: thấy nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết nói biết. 47. Bốn loại người. Ở đây có người tự làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình. Có loại người làm khổ người khác, siêng năng làm khổ người khác. Có loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ mình, làm khổ người, siêng năng làm khổ người. Có loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình, không làm khổ người, không siêng năng làm khổ người. Vị này không làm khổ mình, không làm khổ người, ngay trong hiện tại sống ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an lạc, thánh thiện. Trang 599. 48. Lại bốn loại người khác. Này các hiền giả, ở đây có loại người hành tự lợi, không hành lợi tha. Có loại người hành lợi tha, không hành tự lợi. Có loại người không hành tự lợi và không hành lợi tha. Có loại người hành tự lợi và hành lợi tha. 49. Lại bốn loại người khác: sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối. Sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng. Sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối. Sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng. 50. Bốn loại người khác: đó là bất động sa môn, xích liên hoa sa môn, bạch liên hoa sa môn, diệu thiện sa môn. Này các hiền giả, bốn pháp này đã được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thứ nhất, năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thứ hai, năm thủ uẩn là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Thứ ba, năm dục công đức là sắc do nhãn nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức, hương do mũi nhận thức, vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Thứ tư, năm thú là địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, người và chư thiên. Thứ năm, năm sang tham là sang tham đối với trú xứ, sang tham đối với gia đình, sang tham đối với các vật thu hoạch, sang tham đối với sắc, sang tham đối với pháp. Thứ sáu, năm triền cái, tham dục triền cái, sân triền cái, hôn trầm thủy miên triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi triền cái. Thứ bảy, năm hạ phần kiết sử là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân. Thứ tám, năm thượng phần kiết sử là sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử, vô minh. Thứ chín, năm học xứ là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngôn, không uống các loại rượu. Thứ mười, năm bất năng xứ. Này các hiền giả, một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu tình. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý lấy của không cho. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý hành dâm. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý tự mình biết mà nói láo. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ. Thứ 11, năm sự tổn thất là thân thuộc tổn thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, giới tổn thất, kiến tổn thất. Không có loài hữu tình nào vì thân thuộc tổn thất, vì tài sản tổn thất, vì tật bệnh tổn thất, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Có loài hữu tình vì giới tổn thất hay vì kiến tổn thất sau khi thân hoại mạng chung đã sanh vào địa ngục. 12. Năm sự thành tựu. Thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu, giới thành tựu, kiến thành tựu. Không có loài hữu tình nào vì thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu được sanh lên thiện thú, thiên giới đời này. Có loài hữu tình vì giới thành tựu hay vì kiến thành tựu được sanh lên thiện thú, thiên giới đời này. 13. Năm điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới. Người ác giới vi phạm giới luật do phóng dật thiệt hại nhiều tài sản, đó là điều nguy hiểm thứ nhất của người ác giới, phạm ác giới. Với người ác giới, phạm ác giới, tiếng xấu đồn khắp, đó là điều nguy hiểm thứ hai của người ác giới. Với người ác giới, phạm ác giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng sát đế lỵ, hội chúng bà la môn, hội chúng cư sĩ hay hội chúng sa môn, người ấy vào một cách sợ sệt và dao động. Đó là điều nguy hiểm thứ ba của người ác giới, phạm ác giới. Người ác giới, phạm ác giới khi mệnh chung, chết một cách mê loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ tư của người ác giới, phạm ác giới. Người ác giới, phạm ác giới khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm của người ác giới, phạm ác giới. 14. Năm điều lợi ích của người giữ giới, đủ giới. Người đủ giới, giữ giới, nhờ không phóng dật nên được tài sản sung túc. Đó là điều lợi ích thứ nhất cho người đủ giới, giữ giới. Người đủ giới, giữ giới được tiếng tốt đồn khắp. Đó là điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới, giữ giới. Người đủ giới, giữ giới khi mệnh chung chết một cách không sợ sệt và không dao động. Đó là điều lợi ích thứ tư cho người đủ giới, giữ giới. Người đủ giới, giữ giới sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Đó là điều lợi ích thứ năm cho người đủ giới, giữ giới. 15. Năm pháp nội tâm một vị tỷ kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác. Tôi nói đúng thời, không phải phi thời. Tôi nói đúng sự thật, không sai sự thật. Tôi nói một cách từ tốn, không nói lời ác khẩu. Tôi nói lời có lợi ích, không nói lời không có lợi ích. Tôi nói lời có lòng từ, không phải lời sân hận. Này các hiền giả, như vậy là năm pháp nội tâm một vị tỷ kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác. 16. Năm cần chi. Vị tỷ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thiểu bệnh, thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với sự tinh tấn. Vị ấy không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như chơn đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì, nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ, hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh quyết trạch, đưa đến sự đoạn diệt chân chánh các khổ đau. 17. Năm tịnh cư là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. 18. Năm bất hoàng là trung gian bát niết bàn, sanh bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, hữu hành bát niết bàn, thượng lưu thú Akanisa. 19. Năm tâm hoang vu. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không thỏa mãn đối với vị đạo sư. Vị tỷ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, gọi là tâm hoang vu thứ nhất. Nếu vị tỷ kheo nghi ngờ đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Khi một vị tỷ kheo tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm. 20. Năm tâm triền phược. Nếu vị tỷ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục vọng, thì tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Lại nữa, nếu vị tỷ kheo tâm không ly tham đối với các thân, như vậy là tâm triền phược thứ hai. Đối với các sắc, tâm không ly tham là tâm triền phược thứ ba. Nếu vị tỷ kheo không ăn quá sức bao tử có thể chịu nổi, hưởng thọ sự sung sướng về nằm ngủ, sự sung sướng về xúc chạm, sự sung sướng về thủy miên, đây là tâm trường phược thứ tư. Nếu vị tỷ kheo sống đời sống phạm hạnh với hy vọng mong được trở thành một loại chư thiên, với luật pháp này, với giới luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư thiên này hay chư thiên khác. Tâm của vị này không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ năm. 21. Năm căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. 22. Lại năm căn khác là lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn và xả căn. 23. Lại năm căn khác là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 24. Năm xuất ly giới. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có tác ý đối với dục vọng, tâm không hướng nhập dục vọng, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi dục vọng. Khi vị này có tác ý đối với ly dục, tâm hướng nhập ly dục, tín lạc, an trú và bị chi phối bởi ly dục, tâm của vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục lạc và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các dục lạc, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy gọi là giải thoát đối với các dục vọng. Nếu vị tỷ kheo có tác ý đối với sân hận, tâm không hướng nhập sân hận, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sân hận. Khi vị này có tác ý đối với vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tín lạc, có an trú, có bị chi phối bởi vô sân, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với vô sân. Và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sân, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy, được gọi là giải thoát đối với sân hận. Này các hiền giả, nếu vị tỷ kheo có tác ý đối với hại tâm, tâm không hướng nhập hại tâm, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi hại tâm. Khi vị này có tác ý đối với ly hại tâm, tâm hướng nhập ly hại tâm, tín lạc, an trú, bị chi phối bởi ly hại tâm. Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ hại tâm, và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với hại tâm, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với hại tâm. Trang 608. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với sắc, tâm không hướng nhập vào sắc, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sắc. Khi vị này có tác ý đối với vô sắc, tâm hướng nhập vô sắc, tính lạc, an trú, bị chi phối bởi vô sắc. Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với sắc, và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sắc, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sắc. Này các hiền giả, nếu vị tỷ kheo có tác ý đối với tự thân, tâm không hướng nhập tự thân, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi tự thân, khi vị này có tác ý đối với thân diệt, tâm hướng nhập thân diệt, tính lạc, an trú, bị chi phối bởi thân diệt. Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ thân diệt. Và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với tự thân, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với tự thân. 25. Năm giải thoát xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo, khi nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp. Khi vị tỷ kheo nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính thuyết pháp, thì đối với pháp ấy, vị ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái hỷ sanh, nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an sanh, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp. Nhưng vị ấy, theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho những người khác. Khi vị tỷ kheo, theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an sanh, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ hai. Này các hiền giả, nếu vị tỷ kheo không được nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã đọc, tụng đọc pháp một cách rõ ràng, do vậy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ ba. Này các hiền giả, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho những người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Nhờ theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy, vị tỷ kheo đã khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì,
khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo tùy theo khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ 5. 26. Năm giải thoát thành thục tưởng. Đó là vô thường tưởng, khổ tưởng trong vô thường, vô ngã tưởng trong khổ, đoạn trừ tưởng và vô tham tưởng. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã nghe, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Thế nào là sáu? Thứ nhất, sáu nội xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Thứ hai, sáu ngoại xứ là sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Thứ ba, sáu thức thân là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thứ tư, sáu xúc thân là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Thứ năm, sáu thọ thân là nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ và ý xúc sở sanh thọ. Thứ sáu, sáu tưởng thân là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Thứ bảy, sáu tư thân là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Thứ tám, sáu ái thân là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Thứ chín, sáu không cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư. Sống không cung kính, không tùy thuận pháp. Sống không cung kính, không tùy thuận tăng. Sống không cung kính, không tùy thuận học pháp. Sống không cung kính, bất phóng dật. Không tùy thuận bất phóng dật. Sống không cung kính, không tùy thuận sự lễ phép xã giao. Thứ 10, sáu cung kính pháp. Ở đây, vị tỷ kheo sống cung kính, tùy thuận bậc đạo sư. Sống cung kính, tùy thuận pháp. Sống cung kính, tùy thuận tăng. Sống cung kính, tùy thuận học pháp. Sống cung kính, tùy thuận bất phóng dật. Sống cung kính, tùy thuận lễ phép xã giao. Thứ sáu, sáu suy tư đến hỷ. Khi mắt thấy sắc, hoan hỷ khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý nhận pháp, hoan hỷ khởi lên, pháp ấy được suy tư. Thứ bảy, sáu suy tư đến ưu. Khi mắt thấy sắc, ưu khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi ý nhận pháp, ưu khởi lên, pháp ấy được suy tư. Thứ tám, sáu suy tư đến xả. Khi mắt thấy sắc, xả khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý nhận pháp, xả khởi lên, pháp ấy được suy tư. Thứ chín, sáu hòa kính pháp. Này các hiền giả, ở đây khi vị tỷ kheo thành tựu từ thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng, đối với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm ý hợp. Khi vị tỷ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp trước mặt hay sau lưng, từ ý nghiệp trước mặt hay sau lưng, đối với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm ý hợp. Vị tỷ kheo, đối với các đồ vật được cúng dường một cách hợp pháp, cho đến đồ vật nhận trong bình bát đều đem chia cho các vị tỷ kheo có giới hạnh. Như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Vị tỷ kheo, khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, không vi phạm, được kiên trì tuân hành, không có tì vết, làm con người được giải thoát, được người trí tán thán, không uế tạp, hướng đến thiền định, vị tỷ kheo ấy giữ giới hạnh sa môn như vậy, sống trước mặt hay sau lưng với các vị đồng phạm hạnh như vậy, là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Vị tỷ kheo sống đời sống được chánh kiến hướng dẫn, chân chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy, sống với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt hay sau lưng, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Mười lăm, sáu tránh căn. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo phẫn nộ, uất hận. Vị này phẫn nộ, uất hận, sống không cung kính, không tùy thuận vị đạo sư. Sống không cung kính, không tùy thuận pháp. Sống không cung kính, không tùy thuận tăng. Không thành tựu đầy đủ các học pháp. Vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư. Không cung kính, không tùy thuận pháp. Không cung kính, không tùy thuận tăng. Không thành tựu đầy đủ các học pháp, vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, khiến chúng sanh không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích và khiến chư thiên, loài người không hạnh phúc, đau khổ. Nếu hiền giả thấy được tránh căn ấy, giữa các vị hay ngoài các vị, hiền giả phải cố gắng đoạn trừ các tránh căn ấy. Nếu hiền giả không thấy tránh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị hãy gìn giữ, đừng cho ác tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tránh căn ấy trong tương lai. Lại nữa, nếu vị tỷ kheo che giấu và giả dối tật đố và sang tham, lừa đảo và lường gạt, ác dục và tà kiến, chấp trước sở kiến, kiên trì giữ gìn rất khó rời bỏ. Này các hiền giả, nếu hiền giả thấy được tránh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị, hiền giả phải cố gắng đoạn trừ ác tránh căn ấy. Nếu hiền giả không thấy tránh căn ấy giữa các vị hay ngoài các vị hãy gìn giữ, đừng cho ác tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là sự đoạn trừ ác tránh căn ấy, như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tránh căn ấy trong tương lai. 16. Sáu giới là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. 17. Sáu xuất ly giới. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói, ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau. Chớ có như vậy, chớ nói như vậy đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần mà sân tâm vẫn ngự trị, an trú. Sự kiện không thể xảy ra như vậy. Này các hiền giả, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát sân tâm. Ở đây, vị tỷ kheo nói như sau. Ta đã tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau. Chớ có như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa, và khéo léo tinh cần mà hại tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, bi tâm giải thoát có khả năng giải thoát hại tâm. Ở đây vị tỷ kheo đã nói, ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau. Chớ có nói như vậy, Đại Đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, bất lạc tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, hỷ tâm giải thoát có khả năng giải thoát bất lạc tâm. Nếu vị tỷ kheo nói, ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần được nói như sau. Chớ có nói như vậy, Đại Đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần mà tham tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Xả tâm giải thoát có khả năng giải thoát tham tâm. Nếu vị tỷ kheo nói, ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, thức của tôi vẫn chạy theo các tướng. Vị ấy cần phải được nói như sau. Chớ nói như vậy, Đại Đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Vô tướng tâm giải thoát có khả năng giải thoát tất cả các tướng. Nếu vị tỷ kheo nói, quan điểm tôi có mặt, bị tôi từ khước, quan điểm tôi là cái này, không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú tôi. Vị ấy cần phải được nói như sau. Chớ có nói như vậy, Đại Đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn. Vu khống Thế Tôn như vậy không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Quan điểm tôi là cái này, tôi có mặt, không được tôi chấp thuận. Tuy vậy nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi. Chính nhờ khước từ sự ngạo mạn tôi có mặt mà mũi tên do dự nghi ngờ đã được giải thoát. 18. Sáu vô thượng là kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học giới vô thượng, hành vô thượng, ức niệm vô thượng. 19. Sáu niệm xứ: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. 20. Sáu hằng trú. Ở đây, vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, giác tỉnh, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức Pháp, không có hoan hỷ, không ưu phiền, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 21. Sáu sanh loại. Ở đây có người hắc sanh và sống tạo hắc pháp. Có người hắc sanh và sống tạo bạch pháp. Có người hắc sanh và sống tạo niết bàn. Phi hắc phi bạch pháp. Có người bạch sanh và sống tạo bạch pháp. Có người bạch sanh và sống tạo hắc pháp. Có người bạch sanh và sống tạo Niết Bàn phi hắc phi bạch pháp. 22. Sáu quyết trạch phần tưởng là vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, vô tham tưởng và diệt tưởng. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có bảy pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Thế nào là bảy? Thứ nhất, bảy tài sản là tín tài, giới tài, tam tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Thứ hai, bảy giác chi là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thứ ba, bảy định cụ là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm. Thứ tư, bảy phi diệu pháp. Ở đây có vị tỷ kheo bất tín, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, liệt tuệ. Thứ năm, bảy diệu pháp. Ở đây có vị tỷ kheo có lòng tín, có tàm, có quý, đa văn, tinh tấn, niệm được an trú, có trí tuệ. Thứ sáu, bảy thượng nhân pháp. Ở đây có vị tỷ kheo tri pháp, tri nghĩa, tự tri, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. Thứ bảy, bảy thù diệu sự. Ở đây, vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai, tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai, tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng trong tương lai, tha thiết sống an tịnh và khát vọng sống an tịnh trong tương lai, tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai, tha thiết quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm trong tương lai, tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai. Thứ tám, bảy tưởng là vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, hoạn nạn tưởng, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Thứ chín, bảy lực là tín lực, tinh tấn lực, tâm lực, quý lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thứ mười, bảy thức trú. Này các hiền giả, có các loại hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt như loài người, một số chư thiên và một số thuộc đọa xứ. Đó là loại thức trú thứ nhất. Có những loài hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như các vị phạm chúng thiên vừa mới sanh lần đầu hay do tu sơ thiền. Đó là loại thức trú thứ hai. Có những loại hữu tình thân đồng loại nhưng tưởng sai biệt như chư Quan Âm Thiên. Đó là loại thức trú thứ ba. Có những loại hữu tình thân đồng loại và tưởng đồng loại như chư thiên biến tịnh thiên. Đó là loại thức trú thứ tư. Có những loại hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó là loại thức trú thứ năm. Có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên. Đó là loại thức trú thứ sáu. Có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì cả. Đó là loại thức trú thứ bảy. 11. Bảy loại người đáng kính trọng. Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến chí, tính giải thoát, tùy pháp hành và tùy tính hành. 12. Bảy tùy miên là dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên và vô minh tùy miên. 13. Bảy kiết sử là ái kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạng kiết sử, hữu tham kiết sử và vô minh kiết sử. 14. Bảy diệt tránh pháp có khả năng đình chỉ, trừ diệt các chánh pháp đang khởi lên. Ưng giữ hiền tiền tỳ ni, ưng giữ ức niệm tỳ ni, ưng giữ bất si tỳ ni, ưng giữ tự ngôn trị, đa mích tội tướng, đa nhân mích tội, như thảo phú địa. Này các hiền giả, bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có tám pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Thế nào là tám? Thứ nhất, tám tà là tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Thứ hai, tám chánh là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thứ ba, tám loại người đáng cung kính. Hạng dự lưu là hạng đã thành tựu và chứng dự lưu quả. Hạng nhất lai, hạng đã thành tựu và chứng nhất lai quả. Hạng bất lai, hạng đã thành tựu và chứng bất lai quả. Hạng A-la-hán và hạng đã thành tựu A-la-hán quả. Thứ tư, tám giải đại sự. Này các hiền giả, ở đây có việc vị tỷ kheo phải làm. Vị này nghĩ, có công việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc, thời thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải đãi sự thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, một việc đã được vị tỷ kheo làm. Vị này nghĩ, ta đã làm được một công việc. Do ta làm một công việc, nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ hai. Lại nữa, có con đường vị tỷ kheo phải đi. Vị này nghĩ, đây là con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con đường ấy, thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ ba. Lại nữa, con đường vị tỷ kheo đã đi. Vị này nghĩ, ta đã đi con đường. Do ta đã đi xong con đường, nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ tư. Vị tỷ kheo đi khất thực ở làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn cúng dường đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được các loại đồ ăn cúng dường như ý muốn, thân này của ta bị mệt mỏi, không lợi ích gì, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ năm. Vị tỷ kheo, trong khi đi khất thực tại làng hay thị xã, nhận được các loại đồ ăn cúng dường đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực tại làng hay thị xã, nhận được đầy đủ các loại đồ ăn, đầy đủ như ý muốn. Thân này của ta nặng nề, không làm gì được, như một nhóm đậu, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ sáu. Lại nữa, vị tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ. Vị này nghĩ, nay ta bị đau bệnh nhẹ, cần phải nằm nghỉ, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ bảy. Lại nữa, vị tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Thân này của ta yếu đuối, không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải đãi sự thứ tám. Thứ 10, tám tinh tấn sự. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo phải làm. Vị ấy nghĩ, có công việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc thì không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để đạt thành tựu. Đọc lại. Để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Như vậy là sự tinh tấn thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo đã làm xong công việc. Vị ấy nghĩ, ta đã làm xong công việc. Khi ta làm công việc, ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta phải cố gắng tinh tấn. Vị ấy đã tinh tấn. Như vậy là tinh tấn sự thứ hai. Lại nữa, có con đường vị tỷ kheo phải đi. Vị này nghĩ, đây là con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con đường ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Rồi vị ấy tinh tấn. Như vậy là tinh tấn sự thứ ba. Lại nữa, vị tỷ kheo đã đi con đường. Vị này nghĩ, ta đã đi con đường ấy. Khi ta đi con đường ấy, ta không có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Vị ấy tinh tấn. Như vậy là tinh tấn sự thứ tư. Lại nữa, vị tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay đô thị, không nhận được các loại đồ ăn, cúng dường đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta khi đi khất thực tại làng hay đô thị, không nhận được các loại đồ ăn cúng dường đầy đủ như ý muốn. Thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể làm việc, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ năm. Lại nữa, vị tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, được các loại đồ ăn cúng dường đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, được các loại đồ ăn cúng dường đầy đủ như ý muốn. Thân ta mạnh, có thể làm việc, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ. Vị ấy nghĩ, ta nay bị đau bệnh nhẹ, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này còn có thể trầm trọng hơn, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh của ta có thể trở lại. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được và chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Vị ấy tinh tấn. Đó là tinh tấn sự thứ 8. Thứ 6. Tám bố thí sự. Đó là có người đến nên bố thí, vì sợ nên bố thí, vì người ấy cho tôi nên bố thí, vì người ấy sẽ cho tôi nên bố thí. Vì suy nghĩ bố thí là tốt lành nên bố thí. Vì suy nghĩ ta nấu họ không nấu, thật không phải nếu ta nấu mà không cho gì những người không nấu nên bố thí. Vì suy nghĩ nay ta bố thí, tiếng đồn tốt đẹp sẽ được truyền đi nên bố thí. Vì muốn trang nghiêm tâm và tư trợ tâm nên bố thí. Thứ 7, tám thí sanh. Có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa mang, hương song, hương hoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được bố thí trở lại. Người này thấy người Sát Đế Lị có nhiều tài sản, người Bà La Môn có nhiều tài sản, hay người gia chủ có nhiều tài sản, được sung mãn, cụ túc, thụ hưởng năm món dục lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh được làm một trong những người Sát Đế Lị có nhiều tài sản, người Bà La Môn có nhiều tài sản hay người gia chủ có nhiều tài sản. Vị này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận, đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Này các hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa mang, hương song, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở lại. Vị này nghe tứ đại thiên vương thọ mạng lâu dài, đẹp trai, và có nhiều an lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thành một trong hàng tứ đại thiên vương. Vị này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Tôi xác nhận đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải một vị phá giới luật. Tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây có người bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa mang, hương xông, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở lại. Vị này nghe, chư thiên tam thập tam thiên, chư thiên dạ ma, chư thiên đâu xuất, chư thiên hóa lạc, chư thiên tha hóa tự tại được sống lâu, đẹp trai, được nhiều an lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh thành một trong hàng chư thiên tha hóa tự tại. Vị này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Tôi xác nhận đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây có người bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa mang, hương xông, hương thoa, sàn tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở lại. Vị này nghe, chư thiên phạm chúng thọ mạng lâu dài, đẹp trai và nhiều an lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thành một trong hàng phạm chúng thiên. Vị này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Tôi xác nhận đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Thứ tám, tám chúng là chúng sát đế lỵ, chúng bà la môn, chúng gia chủ, chúng sa môn, chúng tứ đại thiên vương, chúng tam thập tam thiên, chúng ma, chúng phạm thiên. Thứ chín, tám thế pháp là đắc, bất đắc, danh văn, ác văn, phỉ báng, tán thán, lạc và khổ. Thứ mười, tám thắng xứ. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ nhất. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là loại thắng xứ thứ hai. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tư. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như bông gai màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ năm. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như bông Kanikara màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như bông hoa màu đỏ, như lụa ba la nại cả hai mặt láng trơn màu đỏ. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ bảy. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như sao mai màu trắng, như lụa ba la nại màu trắng. Vị này quán tưởng vô sắc, vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ 8. 11. Tám giải thoát là tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc là giải thoát thứ hai. Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy, đó là giải thoát thứ ba. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư, hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, với suy tư, thức là vô biên, chứng vào trú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, với suy tư không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, đó là giải thoát thứ tám. Này các hiền giả, tám pháp này được Thế Tôn Chân Chánh giảng dạy, mọi người phải cùng nhau tụng đọc. Đừng tranh luận vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có chín pháp được Thế Tôn Chân Chánh giảng dạy. Thế nào là chín? Thứ nhất, chín xung đột sự. Người ấy đã làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy đang làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy sẽ làm hại tôi, xung đột khởi lên. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy đang làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy sẽ làm hại người tôi thương, người tôi mến. Và xung đột khởi lên. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đang làm lợi, sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Xung đột khởi lên. Thứ hai, chính sự điều phục xung đột. Người ấy đã làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Người ấy đang làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Người ấy sẽ làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Xung đột được điều phục. Người ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mến. Người ấy đang làm hại, sẽ làm hại người tôi thương, người tôi mến. Có ích lợi gì mà lại nghĩ như vậy? Nhờ đó xung đột được điều phục. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đang làm lợi, sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ đó xung đột được điều phục. Thứ ba, chính chỗ an trú cho loài hữu tình. Này các hiền giả, có những loài hữu tình, thân sai biệt, tưởng sai biệt, như loài người, một số chư thiên, một số ở tại các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ nhất. Có những loài hữu tình, thân sai biệt, tưởng đồng nhất, như phạm chúng thiên khi mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ hai. Có loài hữu tình, thân đồng nhất, tưởng sai biệt, như chư Quan Âm thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ ba. Có loài hữu tình, thân đồng nhất, tưởng đồng nhất, như chư Tịnh cư thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Có những loài hữu tình, không có tưởng, không có thọ, như chư vô tưởng thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ năm. Có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, chứng được hư không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Này các hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên, đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. Có những loài hữu tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng vô sở hữu xứ, không có gì tất cả, đó là hữu tình trú xứ thứ tám. Có những loài hữu tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng phi tưởng phi tưởng xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ chín. Thứ chín, phạm hạnh trú, chính bất thời bất tiết. Này các hiền giả, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thệ khai thị, và người ấy sanh vào địa ngục. Đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ nhất. Lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thệ khai thị, và người ấy sanh vào bàn sanh, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ hai. Sanh vào ngạ quỷ, sanh vào hàng A-tu-la, sanh vào hàng chư thiên, được thọ mạng lâu dài, sanh vào các biên địa, giữa các loài mọi rợ vô trí, những chỗ mà các hàng tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ không có đất đứng, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thệ khai thị. Và người ấy được sanh vào các Trung Quốc, nhưng lại theo tà kiến điên đảo, không có bố thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không có quả báo các hành vi thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh, không có các vị sa môn, bà la môn đã chứng đạt chân chánh, đã thực hành chân chánh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ thế giới này với thế giới sau và tuyên thuyết. Đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ bảy. Lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thệ khai thị. Và người ấy sinh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng ác huệ, ngu si, điếc, ngọng, không biết nghĩa lý, được khéo nói hay vụng nói. Đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ tám. Lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nhưng pháp không được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thệ khai thị. Và người ấy sanh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng có trí tuệ, không ngu si, không điếc ngọng, biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói, đó là phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ chín. 10. Chính thứ đệ trú. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo ly ác bất thiện pháp, chứng và trú vào thiền thứ nhất, có tầm có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, diệt tầm diệt tứ. Thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng và trú vào thiền thứ tư. Sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi trừ diệt các hữu đối tưởng, không có tác ý với các sai biệt tưởng, chứng và trú hư không vô biên xứ. Sau khi vượt qua hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua một cách hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. 11. Chính thứ đệ diệt là thành tựu sơ thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu đệ nhị thiền, các tầm tứ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tam thiền, hỷ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tứ thiền, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. Thành tựu hư không vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu vô sở hữu xứ, thức vô biên tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu phi tưởng phi phi xứ, vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu diệt thọ tưởng, các tưởng và các thọ bị đoạn diệt. Này các hiền giả, có 10 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Thế nào là 10? Thứ nhất, 10 hộ trì nhân pháp. Ở đây, vị tỷ kheo có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Vị tỷ kheo nào được như vậy? Pháp như vậy được gọi là hộ trì nhân. Lại nữa, vị tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy, vị đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Các vị tỷ kheo đa văn, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, pháp như vậy là hộ trì nhân. Lại nữa, vị tỷ kheo là thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, là hộ trì nhân. Vị tỷ kheo nào là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, pháp như vậy là hộ trì nhân. Lại nữa, vị tỷ kheo thiện ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một cách cung kính. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các hiền giả, khi nào có những trách nhiệm cần phải làm đối với các vị đồng phạm hạnh niên lạp cao hơn, vị ấy khéo léo, không biếng nhác, suy tư một cách đầy đủ các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Lại nữa, có vị tỷ kheo ưa pháp, ái luyến nói pháp, tự mình vô cùng hoan hỷ đối với thắng pháp, thắng luật. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Lại nữa, vị tỷ kheo tự mình bằng lòng với các vật dụng nhận được. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Vị tỷ kheo sống tinh tấn siêng năng, đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì tinh tấn, nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Vị tỷ kheo chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Vị tỷ kheo có huệ trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết trạch các bậc thắng, chân chánh diệt trừ mọi đau khổ. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Thứ hai, mười biến xứ. Một vị nào biết được địa biến xứ, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Một vị biết được thủy biến, một vị biết được hỏa biến, phong biến, thanh biến, hoàng biến, xích biến, bạch biến, hư không biến, thức biến, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Thứ ba, mười bất thiện nghiệp đạo. Thứ ba, mười bất thiện nghiệp đạo là sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, tham, sân, tà kiến. Thứ tư, mười thiện nghiệp đạo, ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ý ngữ, ly tham, ly sân, ly si. Thứ năm, mười thánh cư. Vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi, đầy đủ sáu chi, một hộ trì, thực hiện bốn y, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ phược, thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Thế nào là vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi? Ở đây, vị tỷ kheo đã đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thủy miên, đoạn trừ trạo hối, đoạn trừ nghi. Như vậy là đoạn trừ năm chi. Thế nào là vị tỷ kheo đầy đủ sáu chi? Ở đây, vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có Phật ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, không có thích ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ sáu chi. Thế nào là một vị tỷ kheo có một hộ trì? Ở đây, vị tỷ kheo thành tựu sự hộ trì về niệm. Thế nào là vị tỷ kheo có thực hiện bốn y? Vị tỷ kheo sau khi suy tư, thọ dụng một pháp. Sau khi suy tư, nhẫn thọ một pháp. Sau khi suy tư, đoạn trừ một pháp. Sau khi suy tư, tránh xa một pháp. Đó là vị tỷ kheo thực hiện bốn y. Thế nào là vị tỷ kheo loại bỏ các giáo điều? Ở đây, tất cả những giáo điều thông thường mà các vị sa môn thông thường chủ trương, vị tỷ kheo đều loại bỏ. Không chấp nhận, tẩn xuất, từ bỏ, phóng xả. Như vậy là tỷ kheo đã loại bỏ các giáo điều. Thế nào là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu? Ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ các mong cầu về dục vọng, đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu, làm cho an tịnh các mong cầu về phạm hạnh. Đó là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu. Thế nào là vị tỷ kheo tâm tư không trệ phược? Ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não hại. Đó là vị tỷ kheo tâm tư không trệ phược. Thế nào là vị tỷ kheo thân hành được khinh an? Ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không lạc, không khổ, xả niệm, thanh tịnh. Thế nào là vị tỷ kheo tâm thiện giải thoát? Ở đây, Vị tỷ kheo tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi si. Thế nào là vị tỷ kheo tuệ thiện giải thoát? Ở đây, vị tỷ kheo biết rằng tham tâm của ta đã được đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây tha la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vị ấy biết rằng sân tâm của ta đã được đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây tha la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vị ấy biết rằng si tâm của ta đã được đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây tha la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Này các hiền giả, đó là vị tỷ kheo tuệ thiện giải thoát. Thứ sáu, mười pháp vô học là vô học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Rồi Thế Tôn ngồi dậy và bảo tôn giả Sariputta: lành thay Sariputta, này Sariputta, ngươi đã khéo giảng, khéo tụng kinh này cho chúng tỷ kheo. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư chấp thuận, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả Sariputta.